Kính thưa quý ông bà và anh chị em, phong vụ của Chúa Nhật Lễ Lá hôm nay dẫn dắt chúng ta bắt đầu bước vào cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Khởi đầu là dân chúng đón rước người như là một vị ngôn sứ vĩ đại, như là một vị vua đến để mà giải phóng dân khỏi ách đô hộ hay khỏi sự đau khổ. Nhưng khi mà Chúa tiến vào thành Jerusalem thì Chúa bắt đầu phải đối diện với một thế lực trần gian, và Ngài đã biết trước thế lực đó, nhưng Ngài vẫn đối diện trong sự cô đơn, trong sự đơn độc. Mà cụ thể chúng ta thấy có bài thương khó mà chúng ta vừa nghe, một bên là Chúa, còn một bên là một đám đông toàn thể, và đám đông này hừng hừng sát khí, còn Chúa vẫn im lặng để mà đối đáp. Chúng ta biết khởi đầu đó là Phi-la-tô, là người đại diện thế quyền. Ông chỉ mong được an vị và không dám lên tiếng để nói lên một sự thật, mặc dù ông biết Đức Kitô là người vô tội. Rồi nhóm lãnh đạo tôn giáo là những người chỉ mong được độc tôn để muốn trục lợi quyền lợi, và chính vì vậy bằng mọi cách để mà giết Chúa. Còn dân chúng là những người thiếu hiểu biết, để rồi bị thế lực tà thần dẫn dắt theo. Sau cùng còn lại các môn đệ là những người thân tín của Chúa, nhưng rồi nào là một Judas Iscariot bán Chúa với 30 đồng bạc, rồi một Phêrô lại chối Chúa. Còn lại các môn đệ khác thì lẩn trốn hoặc là đứng đằng xa xa để mà nhìn người ta xét xử thầy của mình. Một đám đông như vậy đại diện tất cả thành phần những người theo Chúa hoặc là những người chống Chúa, giờ đây đại diện cho một bên, và một bên là Chúa Giêsu. Ngài đã trở nên cô độc dưới thế lực của trần gian này, nhưng Ngài phải đối phó thế nào? Như là trong bài đọc 1 nói đến người tôi trung của Thiên Chúa, người tôi chúng đó đến để mà thi hành ý của Thiên Chúa, và Ngài không có dùng quyền lực chống lại quyền lực. Sau cùng Ngài tín thác vào Thiên Chúa, chính Thiên Chúa là đứng đến sẽ giải thoát người. Đức Kitô Ngài vẫn chấp nhận, vẫn đón nhận, để rồi sau cùng như là viên đại đội trưởng nói lên một lời: quả thực đây là con Thiên Chúa. Đó là hành động của người tôi trung, của người con Thiên Chúa đến trần gian này để thực hiện ơn cứu độ. Và con đường đó là con đường để giải phóng con người khỏi tội lỗi, khỏi đau khổ. Khi Đức Kitô đến trần gian này, Ngài luôn luôn cô đơn, Ngài đối diện với những sự của con người. Trước hết, đó là sự cứng lòng. Chúng ta biết rằng các ngôn sứ đã tin báo từ trước là sẽ đứng Mê-xia đến để mà giải phóng dân, để mà giải cứu dân khỏi đau khổ. Và đứng đó là đứng cứu thế. Mặc dù các kinh sư hoặc là những giới Pha-ri-sêu họ biết lời đã được tin báo từ trước, nhưng vì lòng cứng lòng họ không tin, rồi họ không đón nhận Đức Kitô đến. Sự cứng lòng đó đã là rào cản làm cho họ không đón nhận được tin mừng cứu độ của Chúa Kitô. Rồi điều thứ hai Chúa phải đối diện đó là sự gian ác ở trần gian. Sự gian ác đó xuất phát từ đâu? Từ chính con người của mỗi chúng ta. Sự tội lỗi, sự giới hạn. Ngay cả các môn đệ tin đi theo Chúa, nhưng mà sự giới hạn của các ông, rồi các ông bán Chúa, chối Chúa, sau cùng các ông đã nhận ra và ăn năn hối lỗi. Đó, tất cả khởi đi từ tâm hồn của con người, và đấy là thế gian. Đức Kitô đến, con Thiên Chúa đến trần gian này để xóa bỏ tất cả, để mà khơi lên một con đường sống cho con người. Con đường đó mà Ngài phải trả giá bằng cái chết. Cái chết sau cùng để cứu độ con người, đó là Ngài phải đối diện cô đơn cho đến tận cùng của sự gian ác. Mà tục đỉnh của sự gian ác đó là sự chết. Bước qua cái chết, Ngài bước vào cõi phục sinh Và con đường đó là con đường khai mở cho sự sống ở nơi con người chúng ta. Hôm nay chúng ta được mời gọi đi theo Chúa Kitô là để mời gọi chúng ta nhận ra con đường của Chúa mà chúng ta biết hành động. Làm sao chúng ta có thể hành động theo con đường mà Chúa mời gọi được? Trước hết, Chúa mời gọi chúng ta hãy cởi mở tâm hồn của chúng ta ra. Cởi mở tâm hồn của chúng ta ra thì chúng ta mới có thể nhận ra được con đường cứu độ của Chúa, một sự thật, một chân lý mà Đức Kitô đã thực hiện. Rồi từ tâm hồn cởi mở ra thì chúng ta mới nhận ra được con người thật của mình, con người tội lỗi, con người đầy giới hạn này. Chính khi ấy thì chúng ta mới có thể đón nhận lời của Ngài, đón nhận những điều Ngài đã phán với người chúng ta. Rồi điều thứ hai, đó là chúng ta phải biết cởi bỏ cái mặt nạ này ra. Chúng ta luôn luôn đối diện với cuộc sống này với một cái vỏ bọc bên ngoài. Vỏ bọc đó chúng ta tưởng rằng để mà bảo vệ cuộc sống của chúng ta ở trần gian này. Nhưng không, nó đã vô tình che đậy tất cả những gì giới hạn, những gì xấu xa ở nơi con người chúng ta. Mà rồi đến lúc nào đó chúng ta không còn nhận ra nó nữa. Chính vì vậy mà theo Đức Kitô, theo Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy lột bỏ cái mặt này ra, để chúng ta có thể nhận ra được thân phận, nhận ra được con người giới hạn, nhận ra được con người tội lỗi của mỗi người chúng ta, để chúng ta có thể sẵn sàng đón nhận lời của Chúa mời gọi mà cất bước đi theo người. Đi để làm gì? Đi để mà chúng ta đạt đến ơn cứu độ, để mà như là lời Chúa đã hứa. Sự thật sẽ giải phóng anh em, giải phóng khỏi chúng ta kiếp nô lệ ở những thứ trần gian này. Không phải những thứ trần gian này là xấu xa, nhưng làm cho chúng ta lạc đường và làm cho chúng ta chỉ đối diện và đón nhận sự đau khổ, chết chóc, sự hận thù. Nhưng nếu chúng ta biết đi theo con đường của Ngài thì chúng ta được giải phóng và sau cùng là đạt đến sự sống đích thực. Sự sống đó có ở ngay đời này và kết thúc là chúng ta đón nhận được đời sau, đó là sự phục sinh. Hành động của người tôi tớ Thiên Chúa là hành động của tình thương. Tình thương sẽ giải phóng mỗi người chúng ta. Chính vì vậy, cởi mở tâm hồn và lột ra những cái mặt nạ vỏ bọc bên ngoài, để rồi chúng ta biết đối diện, đối chất với con người của chúng ta, mà chúng ta biết hành động đi theo Chúa. Hành động đó giúp chúng ta tìm gặp được chính mình nơi Thiên Chúa và tìm gặp được sự sống ở nơi Ngài. Xin Chúa thêm sức cho mỗi người chúng ta và chúc phúc cho cuộc đời mỗi người chúng ta. Amen.